Cho nên ở trong nhà thiền có một lần ngài văn tội đó, văn tội là ngài cũng nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm đó, thì một hôm đó đến tham vấn với ngài Pháp Nhãn, thì Pháp Nhãn hỏi ông là từng tham nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm phải không? Ông già phải. Thì ngài nói là kinh Lăng Nghiêm là có nói về tám thứ trả về phải không? Ông nói có. Phải không? Thì ngài Pháp Nhãn nói như vậy á, thì trong đó nói rằng cái sáng trả về cho mặt trời phải không? À, hình như rồi bây giờ ngài Pháp Nhãn này gần lại cái nữa, như vậy thì mặt trời trả về cho cái gì? Ra ông quý không trả lời được, học theo chữ nghĩa thôi, có nhiêu đó thôi phải không? Cái sáng trả về cho mặt trời, thì bây giờ mặt trời trả về cho cái gì? À, thành ra học cái đó là học theo chữ thôi, không thấy được hết ý. À, cho nên ở đây là phải thấy được cái nghĩa là cái ý của Phật, phải không? Phải vượt qua cái nghĩa là cái ngôn ngữ đó. Vậy thì cái sáng trả về cho mặt trời, thì mặt trời trả về cho cái gì? Đó. Cho nên ở đây là muốn cho mình là phải coi như vượt ngoài cái chỗ trả về đó, không có bị cái duyên đó, để mình nhận trở lại cái tánh thấy của mình đây. Chứ còn cứ theo cái ý nghĩa sáng trả về mặt trời, rồi suy nghĩ theo đó, rồi thì cũng theo cái duyên là mặt trời nữa. Bây giờ bật cho cái duyên đó, thì còn lại tánh thấy này thôi. Đó, phải thấy ngược trở lại đó, chứ còn theo cái duyên đó là cũng mắc kẹt, cũng hiểu theo chữ nghĩa. Cũng vậy, duyên trả về cho phân biệt, bây giờ phân biệt trả về cho cái gì, phải không? Đó là chỗ mà phải thấy được, chứ còn không thì cứ hiểu theo chữ nghĩa không. À, vậy cho nên chỗ này là chỗ phải thấy cho nó thật kỹ trở lại, phải không? Nghĩa là coi như là ở đây là ngay cái coi như là cái tánh thấy này, ngay cái tâm này là cái chỗ trở về của mình đó, chứ không gì khác hết. À, tâm mà nó vốn sẵn thanh tịnh sáng suốt, vốn sẵn rõ biết, chứ không có thiếu gì hết, đừng có thêm gì trong đó. À, không phải có ngoài cái này có thêm cái gì khác nữa. À, như là một cái đoạn mà của ngài Bảo Phước, ngài Trường Khánh, hai ngày mà khi đi dạo núi đó, khi đi dạo núi á, thì ngài Bảo Phước ngài lấy tay ngài chỉ tới trước, ngài nói rằng chỉ trong đây là ngọn Diệu Phong. Ngài lấy tay chỉ tới ngọn núi tới trước á, ngài nói chỉ trong đây á là ngọn Diệu Phong. Vậy là ngọn Diệu Phong đó ở đâu? Thì ngài Trường Khánh ngài nói phải thì phải nhưng mà đáng tiếc thay, phải thì phải nhưng mà đáng tiếc thay. Diệu Phong tức là cái chỗ rút ráo, phải không? Cái ngọn Diệu Phong là chỗ rút ráo mà bật đối đãi, nhưng mà ngay ngón tay chỉ đó thì ngọn Diệu Phong ở chỗ đó, ở chỗ nào? Nhìn thấy chỗ đó là mình mới thấy được ở chỗ này. Nghĩa là ngay ngón tay chỉ đó thì đó là cũng ngay cái chỗ tánh thấy, phải không? Nhưng mà ngay chỗ đó mà ngài nói là ngay đó là ngọn Diệu Phong, thì vậy Diệu Phong ở chỗ nào? Diệu Phong mà là ở cái ngọn núi trước mắt đó hay là ở chỗ ngón tay chỉ? Cho nên chỗ đó, ngay chỗ đó mà mình vừa nghĩ là kia đây á, thì lầm qua mất liền. Cho nên ngài Trường Khánh ngài mới nói là phải thì phải nhưng mà đáng tiếc thay. Nếu ngay đó mà ông khéo nhận được thì phải, nhưng mà không khéo thì ông theo đó mà ông mắc kẹt thì đáng tiếc. Thấy con tài chỉ là theo đó mà nhận đó, thì cái đó là mê không chừng. Như vậy thì ngọn Diệu Phong tức là chỗ rút ráo, mình nói theo đây là mặt trăng thứ nhất chung gì đó, thấy không? À, mà ngay con tài chỉ tức là chỉ đó thành ra mặt trăng thứ hai nữa. Vậy thì không thể rời chỗ này mà có chỗ nào khác nữa hết. Cho nên đó, do đó mà ngài Trường Khánh ngài nói phải thì phải đó nhưng mà đáng tiếc. Đáng tiếc thay, không chỉ cần nhích chút qua là lệch liền. Đó là cái chỗ gọi là rõ ràng nhưng mà khó thấy, phải không? Cho nên chỗ này là phải nhanh á, bén. Bởi vậy mà ở đây Như Lai ngài mới bảo mới biết là tâm ông á nó vốn là nhiệm màu thanh tịnh sáng suốt, phải không? Mà ông tự mê muội, phải không? Tức là tâm ông nó vốn là thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu, mà ông tự mê muội đi rồi bỏ mất nó, đành chịu luân hồi rồi trôi nổi chìm đắm trong sinh tử, Như Lai gọi là đáng thương xót. Ngay đó là đủ hết chứ không thiếu gì. Đây là Phật mới chỉ ra, nghĩa là tâm tánh nó không phải là vật. Đây ngài A Nan ngài mới thưa, con tuy biết là cái tánh thấy này nó không trả về đâu, nhưng mà làm sao mà biết được nó là chân tánh của con, phải không? Tuy biết nó là không trả về đâu, nhưng bây giờ làm sao biết nó là chân tánh của con? À, như vậy thì mình thấy Ngài A Nan, Ngài nói vậy là Ngài biết tới đâu rồi. Tuy là con biết cái tánh thấy đó nó không trả về đâu, nhưng mà giờ làm sao biết nó là chân tánh? Vậy là sao? Biết nó là không trả về đâu rồi mà không dám nhận. À, thành ra chỗ đó là để chỗ cho mình thấy rõ. Như vậy thì ở đây Ngài biết, nhưng mà biết qua cái lời của Phật. Phải không? Đó là biết nó không trả về đâu rồi đó, nhưng mà đó còn biết qua cái lời của Phật, cho nên nó là còn dùng cái tâm phan duyên theo pháp âm của Phật. Phải không? Đó, biết là biết qua cái lời của Phật thôi, chứ chưa phải thật, nó là cảm nhận chính chắn. Phải không? Nên mình vì vậy cho nên biết mà chưa chấp nhận. Đây Phật mới bảo, Phật bảo A Nan, nay tôi hỏi ông, hiện ông chưa có được vô lậu thanh tịnh, tức là chưa sạch hết lậu hoặc, chưa sạch hết phiền não sinh tử đó, mà được nương nhờ cái sức thần của Phật mà thấy cái cõi sơ thiền không có chướng ngại. Còn ông A Na Luật á thì thấy cõi Diêm Phù Đề như là trái Amala ở trong lòng bàn tay. Còn các vị Bồ Tát á thì thấy trăm ngàn cõi, mười, tức là thấy coi như mười phương Như Lai ở trong trăm ngàn cõi đó. Các vị Bồ Tát á thì thấy trăm ngàn cõi, còn mười phương Như Lai á thì nghĩa là thấy nghĩa là cùng tột cõi nước thanh tịnh như vi trần. Không có chỗ nào là chẳng thấy. Chúng sanh á thì nhìn suốt chẳng có quá gan tắc. A Nan, tôi cùng với ông xem cái coi như cái cung điện mà của Tứ Thiên Vương ở đó, phản giữa nhìn thấy khắp, nghĩa là dưới nước, trên bờ, trên hư không. Tuy có mọi thứ hình tượng là sáng tối, nhưng mà không có cái gì chẳng phải là tiền trần, nghĩa là nó phân vô cái phân biệt nó làm ngăn ngại. Thì ông nên ở nơi những cái tướng này đó, không mà phân biệt ra cái nào là chính mình, cái nào là cái khác, không tức là tha là vật khác đó. Nay tôi sẽ đem ông mà chọn ra ở trong cái thấy, cái gì là ngã thể, cái gì là vật tượng. A Nan, tột cùng, tức là tột nguồn cái thấy của ông á, từ nơi cung Nhật Nguyệt, đó là vật chứ chẳng phải ông, đến Thất Kim Sơn, tức là bảy cái núi vàng đó, thì chín chắn mà xem cho khắp hết, tuy mọi thứ sáng rỡ, mà cũng là vật chứ chẳng phải ông. Dần dần lại xem mây trôi, rồi chim bay, gió động, bụi giấy, cây cối, núi sông, cỏ rau, người súc, đều là vật chứ chẳng phải ông. A Nan, những vật mà đã có không, hoặc là gần hoặc là xa đó, thì tuy là có sai biệt không, mà đồng là cái coi như là cái vật mà thuộc về cái thấy nguyên dạng thanh tịnh đó, nó xem thấy, nghĩa là mọi cái vật đó tuy nó có sai biệt nhưng mà nó cũng nằm trong cái thấy của ông chứ gì khác, thuộc về cái thấy của ông. Vậy thì các vật đó, tức là các vật loại đó tự nó có sai biệt, còn cái tánh thấy thì không sai biệt, tức không khác. Cái coi như là cái sáng suốt nguyên dạng nhiệm màu này thực là tánh thấy của ông, Ngài xác định thực là tánh thấy của ông. Nếu cái thấy là vật thì ông cũng có thể thấy được cái thấy của tôi, không nếu nó là vật thì ông cũng phải thấy được cái thấy của tôi. Nếu mà hai người mà đồng thấy mà gọi là thấy tôi, không tức là thấy cái thấy của tôi đó, thì khi tôi chẳng thấy thì sao chẳng, tức là sao ông chẳng thấy cái chỗ chẳng thấy của tôi. Nếu mà thấy cái chẳng thấy thì tự nhiên chẳng phải là cái tướng chẳng thấy kia, không nếu mà chẳng thấy cái chỗ chẳng thấy của tôi, thì tự nhiên nó chẳng phải là vật, thì làm sao chẳng phải là ông? Vậy thì nay khi mà ông thấy vật, thì ông đã thấy vật, thì vật nó cũng phải thấy ông. Như vậy thì thể tánh nó lộn xộn, thì ông cùng với tôi và coi như tất cả thế gian đều chẳng có thành lập được.